Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học phẩm kinh Di Giáo. Trong cái quá trình thuyết pháp độ sanh của Đức Phật 49 năm sau khi mãn duyên, gọi là quá duyên ký tất theo danh từ của Phật giáo, thì trước khi vào nước bàn thì Ngài dạy kinh Di Giáo, tức là cái lời trăn trối cuối cùng của Đức Phật để cho hàng đệ tử ghi nhớ cái lời dạy quý báu đó mà ứng dụng để được an lạc thân tâm trong hiện tại của lúc tu, và được giải thoát sanh tử khi mãn báo thân, và được thành tựu đạo quả ở tương lai. Thì đó là cái tâm từ bi của Đức Phật trước khi vào nước bàn, cũng không quên đi bổn phận, không quên đi trách nhiệm của mình đối với hàng đệ tử. Thì đó là một cái duyên mà chúng ta đã có đủ được làm đệ tử Phật. Thì trong những kỳ qua thì chúng ta đã học tới cái chương thứ tư. Thì nay đến cái chương thứ năm, tức là chỉ nói đến cái chuyện tu tập của người tu, thì coi như là phải có cái sự nhẫn nhục để chúng ta tu hành. Cái tu mà chú nói nhẫn á, thì nó nhiều vấn đề lắm, nhưng mà nói chung là nói cái sự nhẫn nhục để nhất đạo. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật đã nhìn thấy, nếu người tu mà không có cái hạnh này đó, không có cái hạnh nhẫn á, thì không thể thành tựu được đạo quả. Cho nên do nơi đó đại chúng lưu ý, chúng tôi sẽ trình bày qua những cái chương của Phật dạy. Trong 19 chương của bộ kinh Di Giáo mà Đức Phật đã dạy trước giờ phút nhập niết bàn. Giờ đây thì coi như toàn thể đại chúng theo dõi trên văn tự, chúng tôi sẽ trình bày để rồi quý vị nắm được. Thì cái phần chánh văn của văn kinh đó thì quý vị nên lưu ý. Chương thứ 5, Đức Phật dạy nhẫn nhục để nhất đạo. có nghĩa là nhẫn nhục là cái điều cao tột nhất, hiệu quả nhất của người hành đạo. Cho nên cái điều cao tột này, chư Phật ba đời thành tựu được đạo quả cũng tu hạnh này mà thành tựu. Thì hôm nay chúng ta tu hành theo Phật, cũng theo cái hạnh này mà được thành tựu. Cho nên do nơi đó chúng ta cố gắng theo dõi để rồi chúng ta tu tập. Đức Phật dạy này các thầy tỳ kheo, nếu có người làm thương tổn thân thể của các thầy phải nén lòng chớ bồng bột sân hận, và cũng phải giữ nơi cửa miệng chớ buông lời độc ác. Nên đây là Đức Phật dạy tỳ kheo, là những người xuất gia thọ giới tỳ kheo, nếu có người làm tổn thương đến thân thể của quý ngài thì cũng nén lòng chớ có bồng bột mà sân hận. Nên cái chỗ này đó, ở trong cái cuộc đời thế gian đó, mình thấy bây giờ trong cái phim truyện nó dựng lại những cái chuyện xưa, mình thấy rất là rõ. Ngày xưa thì có người coi sách, rồi có người không được coi, có người học, có người không được học. Nhưng bây giờ những cái phim ảnh nó làm lại đó, thì giờ mà nói nôm na là dựng lại hiện trường. Cái hiện trường xưa kia bây giờ nó dựng lại bằng những cái phim ảnh, người ta dễ thấy lắm. Bởi vì mình thấy như ví dụ trong những cái bộ phim Thiếu Lâm Tự, Nam Thiếu Lâm, Bắc Thiếu Lâm, hay là những cái bộ phim gì mà nó có cái tính cách lịch sử như là Hòa Thượng Hư Dân, thì chúng ta thấy những cái tấm gương của những bậc đạo cao đức trọng đó, thì coi như những người đó đó đã trải qua không biết bao nhiêu những cái khó khổ nhọc nhằn. Ngài Kumala Thập cũng không biết ngồi bao nhiêu cái nhà tù. Cho nên từ chỗ đó rồi bị đánh đập, bị tra tấn, đủ điều. Cho nên do nơi đó mà Đức Phật đã thấy biết, thì khi mà mình gặp những cái điều trái ý về vấn đề mà tù tội đánh đập về thể xác đó, thì cái người học đạo mình phải biết rõ do đâu mà có. Ở đời thế gian mình nói cái chuyện oan ức, nhưng thật sự ra cái người học đạo không có gì oan ức cả. Nó đều nhân quả của nhiều đời kiếp trước mình trả chưa hết, mình tu chưa có trừ được. Cho nên nhân quả đó nó còn lại, nên hôm nay mình tiếp tục mình trả. Thì người học Phật biết rõ được như vậy đó. Cho nên khi mà mình gặp những cái điều trái ý nghịch lòng, gặp những cái điều mà người ta hành hung đánh đập, chửi bới, hay là những cái gì gì mà làm cho mình bất như ý, thì có đôi khi mình không có nhớ mình là cái người xuất gia, là đệ tử Phật, là tỳ kheo, thì có đôi khi mình cũng trả đũa thế này thế nọ. Nên do nơi đó là cái người không hiểu được đạo. Nên Đức Phật ngài thấy biết rõ như vậy, cho nên ngài dạy cho ngài dạy cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta tu tập. Bởi vì cái phương pháp này đó, nó làm cho chúng ta đó không có những cái cơn thịnh nộ ở trong cái đời sống tu hành của mình. Hoặc là trong khi mình gặp những cái chuyện trái ý nghịch lòng, nhưng mà mình vẫn giữ được tâm an. Cho nên cái điều đó, đó là cái điều mà người học đạo chúng ta phải học, biết, thấy rõ để chúng ta tu tập. Bởi Hòa Thượng Hư Dân đó, Hòa Thượng sống 120 tuổi, là cái người mà gần gũi thời cận đại với chúng ta, ngày mới tịch gần đây đó. Thì trong cái thời của ngài đó, thì coi như là bị đánh đập, chết đi, rồi đem dứt ở ngoài rừng. Khiêng ra từ trong chùa, khiêng ra ngoài rừng, dứt ở ngoài, sát ngoài, ở ngoài rừng á. Rồi nửa khuya ông xí xong, ngày tỉnh dậy, ngày lồm cồm, ngày vậy người vô chùa. Rồi sáng tới vô chùa thấy hồi hôm giết ổng chết đem bỏ ngoài rừng rồi, sao giờ ổng còn ngồi đây nữa. Rồi cái tớp đó sợ quá sợ. Rồi cái tớp sau nó giết ổng, cũng đánh giết, rồi đem thầy ra bỏ ở ngoài rừng. Mà 6 lần như vậy đó, nhưng mà thầy không có một lời phản đối nào cả. Rồi có như sau khi mà qua khỏi những cái đó hết rồi đó, thì những cái nhà mà lãnh đạo chính quyền địa phương đến, người ta hỏi à, coi chuyện đó có không, rồi thầy có nhớ biết mặt cái người nào là cái người mà đến hành hung với thầy không. Thì hòa thượng nói tôi nhớ có ông Phật, có mấy câu hiệu Phật mà còn quên tới quên lui ở gì mà nhớ người khác. Hòa thượng nói mấy câu bình thường thôi, nha, mà mặt ông Phật có khi tôi nhớ còn không ra nè, câu danh hiệu Phật có khi tôi nhớ có khi tôi quên nè, thì mấy cái người mà xung quanh lâu lâu mới gặp lần đâu có nhớ được. Hòa thượng trả lời vậy thôi, nên ta rất là kính nể. Nên từ chỗ đó đó là chỗ cái người tu học Phật thì mình phải dâng lời Phật dạy về Đức Phật biết đó, đệ tử Đức Phật sau này nó có cái gì xảy ra trong đời sống tu hành phạm hạnh của người đệ tử Phật sau này, Đức Phật biết trước, Đức Phật dạy chỉ trước để cho chúng ta ngăn ngừa. Cũng giống như cái con đường hầm hố chông gai mà Đức Phật đi qua rồi, Đức Phật vẽ lại cái bản đồ, Đức Phật chỉ, nên sau này đi tới đó có hầm hố, có chông gai, có quanh co khúc khỉu, tụi con tránh ra, nếu đi vô đó thì bé sẽ bị sụp hầm. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ. Nên do nơi đó chúng ta là những người tu xuất gia, là những vị tỳ kheo, thì chúng ta dù cho người làm tổn thương đến thể xác thì các thầy cũng phải nén lòng chớ bồng bột sân hận, và cũng phải giữ miệng chớ buông lời độc ác. Cho nên ở chỗ này đó, bởi vì cái chỗ thế gian, cái chuyện thế gian người ta bồng bột. Cái sao gọi là bồng bột? Bồng bột có nghĩa là làm việc thiếu suy nghĩ. Cái việc gì chúng ta làm chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, chúng ta sống gần như là bản năng chứ không có lý trí. Cho nên do nơi đó cái người xuất gia thì sống với lý trí, sống với trí tuệ, phân biệt thiện ác, phân biệt nhân quả. Điều quan trọng nhất là cái người tu đó phải biết phân biệt nhân quả. Trên cuộc đời này nó không có chuyện gì khi không xảy ra cả. Từ nhân sanh ra quả, thì nhân trước kia mình tạo tốt đẹp thì đời nay được những cái quả báo thụ hưởng tốt đẹp. Còn nhân trước kia mình tạo những cái điều sai quấy xấu ác thì ngay trong đời hiện tại này mình phải nhận một cái lời sai quấy xấu ác đối với mình. Hay đó là nhân quả đương nhiên, mà mình trả được một cái quả xấu ác đó giống như thế gian mình trả được món nợ. Trả được món nợ nào mừng món nấy, chứ đừng có vừa trả vừa cằn nhằn. Mình thì vừa cằn nhằn, trả là trả, nhưng mà cần cho tôi cằn nhằn cái tôi mới trả. Cho nên thế gian nó có ý niệm vậy. Cho nên mình học Phật ở đây không có vừa trả vừa cằn nhằn, trả được mối nào vui vẻ được mối nấy, coi như mình trả được một mối nợ. Cho nên do nơi đó Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy như vậy, để rồi chúng ta tinh tấn, chúng ta tu tập cho nó tốt. Bởi đối với người tu dù hoàn cảnh nào đi nữa đó, không nên buông lời độc ác. Bởi vì cái lời nói độc ác á, thì mình không nên nói, bởi mình học ở trong cái giới của sa di thôi. Phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, di kỳ trảm nhân, sở dĩ trảm nhân di kỳ ác ngôn. Nhưng nghĩa lẫn như người ở đời, cái búa, cái lưỡi búa bén nó nằm ở trong miệng của mỗi con người, sở dĩ chém mình đó là do lời nói ác. Cho nên từ cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà mình học đạo, mình thấy, mình nhớ, mình biết đó, không nên dùng những cái lời nói ác. Cái ác khẩu đó đó mình nói ra thì được, nhưng mà lấy lợi khó lắm. Mà người ta nghe cái lời nói ác của mình á thì người ta không có cảm tình, hoặc là người ta mất đi cái niềm tin đối với người tu. Cho nên do nơi đó cái người tu bây giờ mướn bao nhiêu cũng không nói. Bởi vì người đời có những cái lời nói độc địa lắm. Những cái lời nói nó làm cho người ta tan nhà nát cửa. Cái lời nói làm cho người ta phẫn nộ, làm cho người ta khổ đau. Cho nên từ chỗ đó cái người học đạo thì mình tuyệt đối lời nói nào của mình thốt ra nó là cam ngôn mỹ từ, là âm thanh êm dịu, chứ không có những cái lời nói độc ác. Cho nên do nơi đó mình học Phật mình biết rõ. Vì Đức Phật thấy cái thời đại sau này của hàng đệ tử Phật gặp những điều như vậy, cho nên Đức Phật dạy. Đến cái câu kế Đức Phật dạy: nếu các thầy sinh lòng giận tức thì sẽ trở ngại con đường tu hành học đạo và mất hết công đức. Nên ở chỗ này á, nếu mà mình sanh cái lòng giận tức thì trở ngại đường tu và mất hết tất cả các công đức. Vì sao vậy? Bởi vì cái đường tu hành của mình đó không phải một ngày một bữa, mà cái đường tu hành của mình cả cuộc đời lâu dài, mà mình luôn đem những cái lời độc ác nói với mọi người đó, mà lời độc ác á thì thường thường á gây thù chuốc oán, mà gây thù chuốc oán với mọi người đó, một người, hai người, rồi nhiều người, mà gây thù oán với nhiều người á thì đi tới đâu cũng không an, đi tới đâu cũng sợ người ta trả thù, đi tới đâu cũng gặp những cái quan gia cho nên do nơi đó trở ngại ở trên cái bước đường tu của mình. Cho nên vì vậy là tuyệt đối cái người tu mình nói là nói như chánh pháp, nín là nín như chánh pháp, chứ không nên nói lời độc ác, không nên nói bậy. Bởi vì mình ăn á thì có thể mình ăn bậy được, muốn ăn gì đó ăn, ồ nó không có gì ăn bậy ăn bạ, thì thế gian nó ăn bậy bạ thì ăn bậy bạ thì được, nhưng mà nói bậy bạ là không được. Cho nên từ chỗ đó cái người tu nói phải chuẩn chạc, chứ không có thể nói bậy bạ. Cho nên do nơi đó nhất là những cái lời nói ác thì cái người tu dù là nói chơi cái lời nói đó không nên. Cho nên cái người học Phật đó mình học cho rõ lời Phật dạy để rồi mình ứng xử mình tu trong cả cuộc đời của mình. Còn bằng trái lại thì nó mất hết tất cả các công đức trên bước đường tu của mình. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: công đức nhẫn nhục to hơn công đức trì giới và khổ hạnh. Người nào tu hạnh nhẫn nhục thời người ấy sẽ có sức mạnh vô biên. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy mình thấy đó, cái người tu hạnh nhẫn nhục thì cái người đó có cái sức mạnh vô biên, cái người tu hạnh nhẫn nhục hơn cả cái công đức trì giới và khổ hạnh. Vì sao vậy? Bởi vì cái người tu hạnh nhẫn nhục á nó vượt qua khỏi tất cả những cái điều chướng ngại. Bởi vì mình thấy á cái răng của con người ta đó nó rất là cứng, nhưng mà cuối cùng nó sẽ rụng trước khi chết. Cái lưỡi của con người ta thì mềm, nhưng mà tới chết đem theo. Cái lưỡi nó không có rụng, cái răng nó rụng, cái lưỡi không có rụng. Cho nên từ cái đó, tại vì cái răng nó rụng là tại sao? Cái răng nó rụng là tại nó cứng. Cho nên do nơi đó đó, cái người mà mang cái tư tưởng tinh thần mà đấu tranh, tinh thần độc ác, luôn luôn có những cái lời nói hơn thua với nhau trong cuộc sống đó, thì những cái đó đó là những cái mà nó làm cho con người ta đau khổ. Mà để cái đó, điều đó, cái người mà hay chửi bới, hay nói những cái lời độc ác, thì đó là những con người rất yếu đuối. Dù họ có tu, có giữ giới kiểu nào đi nữa mà gặp cái chuyện trái ý nghịch lòng mà không nhịn được, thì không bằng cái người tu bình thường. Mình thấy họ tu bình thường nhưng mà đụng chuyện gì họ cũng nhịn được hết. Cho nên Đức Phật dạy cái công đức người tu nhẫn nhục hơn cả bố thí và trì giới. Mình bố thí thì có, giữ giới thì có, nhưng mà đụng việc rồi nhịn được. Còn cái người này không có bố thí, không có trì giới, nhưng mà đụng việc gì đối với họ, họ giải quyết một cách dễ dàng. Cái gì họ cũng thiệp, họ cũng chịu thua với mọi người để họ an ổn họ tu. Thì cái người đó đó là cái người có sức mạnh vô biên. Bởi người có sức mạnh mới tu nhẫn được. Như ví dụ ở trong chúng hoặc trong làng xóm, thấy có một người đó thường bị nhiều người ức hiếp, mà cái người đó hề hề coi như không có chuyện gì xảy ra, rồi bao nhiêu người khác là huynh sao mà nhẫn chuyện đó được, chứ tu nhẫn được. Hay là trong chòm xóm nó anh sao mà nhẫn được, ông bà nhẫn được cái chuyện đó, chứ tu nhịn không được. Thế cái người nhịn không được, tại sao họ nhịn không được? Tại vì họ yếu đuối quá, họ không nhịn được. Còn mình nhịn được là do gì? Cái tư tưởng tinh thần của mình mạnh mẽ, cái tư tưởng tinh thần của mình cao thượng, mình mới nhịn được. Còn nếu mà bằng không á, thì coi như mình cũng giống như họ, ai nói điều trái ý nghịch lòng thì mình cũng trả đũa. Cho nên do nơi đó không phải là tỳ kheo. Bởi tỳ kheo khi thọ giới đó, nó có bốn điều. Như ví dụ cái người đánh mình, mình không được đánh lại. Cái người chửi bới mình không được chửi bới lại. Cái người nói xấu mình không được nói xấu lại. Cái người đối xử tệ mình không được đối xử tệ lại. Thì bốn cái điều đó khi mà thọ giới tỳ kheo, khi lúc thọ giới tỳ kheo những vị giới sư đã hỏi được không, thì mình nói làm sao? Mô Phật được, nhưng mà đụng diện rồi được không? À, nên từ cái chỗ đó lúc Phật giới thì mô Phật được hết, à, nhưng mà đụng chuyện rồi thì chuyện nào cũng không được hết. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình nhớ lại lúc mình thọ giới, quý vị với sư hỏi được không, mô Phật được, nói đàng hoàng, trang nghiêm, quan hỷ, à, thì khi đụng chuyện rồi mình nhớ lại, nhớ lại cái lúc đăng đàn, lên đàn thọ giới, những gì với sư hỏi đó, mình đối trước với sư, đối trước Phật, đối trước đàn tràng tam bảo, à, mình nhận lãnh. Bởi vì đó là bốn cái điều mà mình nhận lãnh để tu tập suốt đời, cho nên mình nhớ rõ, à, nhớ rõ như vậy đó thì mình tu tập mới được. Còn bằng không thì nó là làm hư đi cái đạo hạnh của mình. Nên chỗ này Đức Phật nói đó, cái người mà tu hành nhẫn nhục hơn cả bố thí và trì giới, người tu, à, người nào tu hành nhẫn nhục thì người ấy sẽ có một sức mạnh vô biên, à, người mà không vui nhẫn nhục điều mắng chửi của người khác như uống nước cam lồ thì không xứng đáng là người có trí huệ vào đạo giải thoát, à, cho nên chỗ này Đức Phật dạy, à, coi như cái lời mắng chửi của người khác giống như uống nước cam lồ. Ở đây mình làm được chưa? Hay là coi như là uống nước gì? À, cho nên từ cái chỗ này là cái lời mắng chửi của người khác giống như là uống thuốc độc vậy đó, uống không nổi. À, mà lỡ có hớp vô rồi nó cũng dễ chết. À, còn uống nước cam lồ thì sao? À, uống nước cam lồ thì nó an lạc, nó thanh lương. À, nhưng mà nước cam lồ ít uống lắm. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói đó, coi lời mắng chửi của người khác đối với mình đó, thì coi như uống nước cam lồ. À, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà uống nước cam lồ thì sao? Thì thân tâm thường an lạc. À, còn mình mà uống nước cam hư thì sao? Đó, cho nên từ cái chỗ đó mình nước cam lồ thì không uống được mà toàn là uống nước cam hư không à. À, cho nên từ chỗ đó uống vô rồi thì không có bổ dưỡng gì hết. À, cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình biết, nên Đức Phật dạy chỉ cho mình lấy cái phương pháp đó để mà chúng ta tu tập, để chúng ta có được cái sự an lạc. Tại vì sao? Vì tai hại giận tức nó phá hết các pháp lành, làm tổn thương đến danh dự của người tu đời này và đời sau. À, kẻ giận tức sẽ bị người đời chán ghét. À, cho nên chỗ này Đức Phật đặt lại tại vì sao mà nó có những cái tai hại đó. Vì giận tức là nó phá hết tất cả các cái pháp lành, làm tổn thương đến danh dự của người tu. Bởi vì khi mình giận đó, mình nói những cái lời khó nghe, mình nói cho nó đã giận. Nhưng ví dụ bây giờ mình là thầy tu, là một sư cô trụ trì, một ni trưởng trụ trì quản chúng của một hội chúng đông, được mọi người kính trọng, bấy lâu nay người ta chưa có thấy mình nổi xung thiên, mà hôm nay bất chợt hôm nào đó họ đem đồ tới chùa họ cúng dường, mà họ đi mới tới cửa chùa nghe hai ba cô chửi lộn nhau, giác đó họ về nhà họ đem đồ tới họ cúng thêm không, hay là họ làm sao? Giác đó họ xách đồ về mà mời mốt không dám tới chùa đó nữa. À, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nó mất đi cái uy tín, mất đi niềm tin đối với tất cả mọi người. Khi người ta nghe mình tức giận, có những cái lời nói khó nghe, những cái lời nói trái đạo, à, cho nên từ chỗ đó mất hết, à, cái lợi lạc trong hiện tại, mất hết niềm tin với mọi người, à, cho nên do nơi đó. Còn nếu trái lại, người ta đến chùa, người ta thấy bao nhiêu người đến uy hiếp mình vẫn an nhiên tự tại, mình vẫn A-di-đà Phật, à, thì lúc đó đó mình không có nổi nóng, mà họ nổi nóng giùm mình. À, sao mà cô nhịn chứ gặp con là chuyện đó không được rồi. À, rồi từ chỗ đó họ sanh tâm kính trọng hơn. À, cô đó mới thật là chân tu. Bữa đó tôi đến chùa tôi chứng kiến rõ ràng bao nhiêu người họ đến họ hành hung, bao nhiêu người họ đến họ nói cái kiểu nào đó, mà cô đó vẫn thản nhiên coi không có chuyện gì xảy ra. Thì đó là những cái bậc chân tu đáng kính. À, thì từ chỗ đó họ đem lòng tôn kính. Còn bằng trái lại thì họ, cái niềm tin của họ mất rồi. Họ coi mình như thần tượng thuở nào thì hôm nay thần tượng đó bị sụp đổ. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đã thấy mấy ngàn năm trước rồi. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói đời này đời sau kẻ giận tức sẽ bị người đời chán ghét. Cho nên từ chỗ đó mà cái người ở trong thế gian bây giờ đó, bây giờ thì mình thấy họ không có giận tức nè. Bây giờ mình thấy họ đàng hoàng. Mình nói phạm vi ở trong chùa, ở trong chùa có những vị mà vô trong chùa tu đó, tất cả mọi chuyện, chuyện nặng, chuyện nhọc, chuyện trong chùa, làm chỗ dơ, chở sạch gì chỗ đó, vị đó sẵn sàng làm hết. Nhưng mà trong chúng không ai thương, mà còn kiếm lời này lời kia châm chích. Người ta thấy là ta không ưa, thấy là không ghét, không có thương được, mất cả không có cảm tình, người ta ghét. Thì đó là biết cái quả báo nhiều đời trước nó có cái ác nghiệp của khổ nghiệp đó. Nên đời nay vô chùa tu nó còn cái quả báo thừa. Cho nên trong danh từ của Phật giáo gọi là dư báo, tức là quả báo thừa xưa kia nó còn lại. Rồi trong gia đình thế sự cũng vậy, có những đứa con nó làm đầu tắt mặt tối, nó lo giữ gìn tiền của sự nghiệp của cha mẹ, không xài phí đồng nào hết, mà đứa đó bị rầy la, bị đánh chửi hoài. Đó là cái ác báo. Cho nên cái chỗ này đó, Đức Phật nói cho chúng ta thấy, đời nay và đời sau kẻ giận tức sẽ bị người đời chán ghét. Không phải là một đời mà nhiều đời bị người đời chán ghét. Đến cái câu kế tiếp đó, Đức Phật dạy các thầy nên hiểu rằng tâm sân hận nó mạnh hơn là ngọn lửa hồng đang cháy, thường phải đề phòng cẩn thận, chớ để đột ngột, chớ để cho chúng đột nhập vào tâm, giặc cướp của công đức thì không có giặc nào đặc độc hơn là giặc giận tức. Nên ở chỗ này đó là cái chỗ mà Đức Phật rút lại, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy. Nên khi chúng ta học Phật đó, cái chỗ này tôi nói rồi quý gia vị lưu ý đó. Mình may phước lắm, mình trồng sâu công đức nhiều đời nên mình mới được làm đệ tử Phật. Bởi vì trên cuộc đời không có bà mẹ nào mà dạy con bằng Đức Phật dạy đệ tử. Đức Phật dạy đệ tử từng ly từng tí, Đức Phật dạy không có thiếu một điều gì hết. Tại mình không có chú ý, mình không học kỹ lưỡng, mình không thấy cái tình thương bao la như trời cao biển rộng, cái tình thương vô tận suối nguồn bởi lòng từ bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Mà chúng ta là một chúng sanh, mà một chúng sanh là đệ tử của Phật. Cho nên Đức Phật dạy đủ hết, Đức Phật dạy không thiếu một điều gì. Đó, cho nên từ chỗ đó chúng ta rất là thương, rất là kính Đức Phật. Cho nên chính vì chỗ thương kính Đức Phật đó, mà Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói đó, tôi vì kính Phật nên tôi hằng chuyên lễ Phật. Tôi vì thương kính Đức Phật cho tôi hằng đọc tụng kinh điển của Phật dạy. Tôi vì tôn kính Đức Phật cho nên tôi kiên trì giới luật thanh tịnh trang nghiêm. Nói cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại, năm nào mà tôi đi khánh tế Hòa Thượng, năm nào 17 tháng 7 là đi khánh tế Hòa Thượng, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói. Đó, những cái tâm quyết mà khi Hòa Thượng thấy được cái diễm phúc của cuộc đời mình được làm đệ tử Phật. Rồi Hòa Thượng nghiên cứu kinh điển hết bộ kinh này tới bộ kinh kia, chẳng những nghiên cứu mà còn dịch thuật ra những cái bộ kinh của Đức Phật dạy, để cho người sau truyền thừa, cho người sau đọc tụng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy cái tấm gương của người đi trước đã nhìn, đã thấy, đã biết rõ được cái lợi ích đó. Cho nên Ngài chỉ dạy để cho chúng ta học hiểu, thấy biết rõ, để chúng ta tu tập. Cho nên Đức Phật dạy đó, giặc cướp của công đức không có giặc nào độc bằng giặc giận tức. Nó bởi vì khi mà chúng ta giận tức á, thì coi như là hơn là một cái cơn lửa dữ nó phừng cháy. Tất cả những cái gì gần đó nó thiêu đốt hết. Chúng ta quăng cái gì nó thiêu đốt hết. Nhưng mà cái của đó Đức Phật ví dụ mượn cái hình ảnh của một cái cơn quả quạng to, của một cái cơn lửa hồng như vậy, nó đốt cháy như nó đốt cháy của cải của thế gian thôi, chứ nó không có đốt cháy cái phước báo và công đức của chúng ta được. Còn chúng ta là cái người tu mà khi chúng ta nổi giận lên đó, nó sẽ thiêu đốt thất thánh tài, nó sẽ thiêu đốt hết tất cả những cái công đức của chúng ta. À, cho nên có cái câu mà Đức Phật dạy á, nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu dạng quảnh, công đức chi sân. Nghĩa là một cái đốm lửa giận hờn trong lòng chúng ta nổi dậy, nó có khả năng thiêu đốt cả núi rừng công đức mà chúng ta đã tích lũy từ bao nhiêu chục năm trước, hay là bao nhiêu đời trước của một hành giả đang tu. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật, tu Phật, chúng ta thấy rõ, biết rõ qua lời Phật dạy. Vì cái nhãn quan của mình chưa thấy, nhưng nhờ cái trí tuệ của Đức Phật thấy, Đức Phật dạy mà chúng ta biết. À, chúng ta cố gắng, chúng ta tinh tấn, à, chúng ta tu tập. Bởi khi xưa Đức Phật còn ở tại thế, nó có một cái trường hợp xảy ra như thế này. Ngài Xá Lợi Phất là một cái người tu hành tinh tấn, là một cái bậc đại trí huệ. Thì có một cái thầy đã thấy Ngài Xá Lợi Phất thường được Đức Phật khen ngợi, mà không khen ngợi thầy đó. Rồi Ngài Xá Lợi Phất có dịp với Ngài đi vội vã, Ngài đi nhanh, thì cái chéo y của Ngài đó, gió nó thổi nó phất, nó đụng cái thầy đó. Rồi thầy đó mới lên thưa với Phật: à, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất ở bên ngoài thì coi mũ mĩ như cái tâm ông độc ác lắm. Thế lần nào ông đi ngang con, ông lấy cái chéo y ông đập trên đầu con. Thì Đức Phật mới nói Ngài A Nan xuống mời Ngài Xá Lợi Phất lên. Thì mới hỏi, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói như thế này nè: bạch Đức Thế Tôn, lúc nào con cũng thấy con như là một cái con bò bị rung sừng vậy đó. Thì Ngài trả lời như vậy thôi, chứ không nói là có đập cái chéo y mà đập lên trên đầu của thầy mà vừa lên tâu cáo với Phật hay không. Rồi Ngài Đức Phật hỏi, Ngài trả lời: bạch Đức Thế Tôn, lúc nào con cũng thấy con, coi con thấy con như con bò bị rung sừng vậy đó. Thì cái điều đó là cái câu trả lời rất là trí tuệ. À, thì Đức Phật mới hỏi lại thầy tỳ kheo kia: cái con bò đó, khi mà cái sừng ở ngoài nó có một cái sừng, cái vỏ cứng ở bên ngoài đó, ở phía trong cái sừng cứng trong đó đó, là nó có những cái nhú thịt non ở trong đó, nó ở trong cái sừng đó bảo vệ. Nó bây giờ nó rụng cái sừng cái vỏ cứng ở bên ngoài rồi, nó còn có cái phần mà mềm thịt nhũng ở trong đó đó, thì con bò đó có dám lộn không? Nó đi đâu cũng tránh xa, nó sợ người ta đụng vô đó nó đau, chứ đâu dám đụng ai. Nha, thì Đức Phật mới hỏi, thì thầy tỳ kheo nói con bò bị rụng sừng thì nó không dám đụng ai, mà không nó dám tìm cái chỗ nào để đụng. Thì Đức Phật nói, Ngài Xá Lợi Phất, đã như vậy mà tại sao con nói như vậy? À, thì ông không nói dối Đức Phật được, biết Phật biết được tâm ổng. Thì ông nói gì, ông không ưa Ngài Xá Lợi Phất nên ông đặt chuyện ông nói. À, cho nên vì thế đó ông xin sám hối với Ngài Xá Lợi Phất, à, sám hối với Đức Phật. Thì khi sám hối rồi vừa bước ra đi ngã lăn xuống dưới, thì máu ở trong lỗ mũi, máu ở trong lỗ tai, máu ở trong miệng nó trào ra mà chết. Nên chính vì những cái ác báo đó đó, Đức Phật mới nói, cái ác báo đó đó, nó do cái lời nói ác với đối với người khác đó, nó sẽ có một cái quả báo như vậy. À, nhưng mà may đó, Đức Phật nói, nhưng mà may đó là ổng biết sám hối rồi. Còn nếu không là ổng đọ luôn xuống địa ngục. Nên nhờ ổng biết sám hối rồi, nhưng còn cái quả báo đó. À, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà cái người học đạo mình phải thấy biết cho rõ để mình thúc liễm thân tâm, mình tu tập cho nó tốt. Rồi khi Đức Phật còn ở đời, nó cũng có một cái trường hợp xảy ra, có một cái đoàn lái buôn, một cái đoàn người buôn đi ra ở ngoài biển, 500 người. Thì trong một ông trưởng đoàn nó có nuôi một con chó trắng, mà con chó này khôn lắm. À, nó quấn quýt bên ông chủ, thì thấy vậy ông chủ cũng thương, đi buôn cũng đem nó theo xuống dưới thuyền. Thì đi quên cho nó ăn, tối đêm đó nó đói. Rồi chỗ cái nồi mà kho thức ăn đó, thì tất cả mọi người ngủ con chó nó ăn hết cái nồi đồ kho của trong đoàn ăn. Thì sáng thức dậy ông chủ ông giận quá, ông bắt con chó ông chặt hết bốn cái chân rồi quăng nó lên trên cái đảo quan đó. À, thì con chó nó vừa đói vừa đau, à, rên xiết hết nổi rồi. À, ngài Mục Kiền Liên ngài đi khất thực, à, ngài đừng ngồi thiền định, rồi ngài thấy cái chuyện đó. Với ngài Mục Kiền Liên là ngài có cái thiên nhãn đệ nhất, à, ngài có thần thông đệ nhất, mà trong cái lục thông cái nào ngài cũng nhất hết á. Ngài quan sát ngài thấy được điều đó, cho nên ngài đi khất thực. Ngài đi khất thực được những cái đồ mà ta cúng dường đó, ngài dụng thần thông ngài đến chỗ cái đảo đó, ngài thuyết pháp con chó đó nghe, quy y cho nó. À, rồi ngài lấy cái bình bát đó ngài cho nó ăn, nó ăn xong được quy y rồi nó chết. Nó chết rồi sanh vào nhà của trưởng giả Quân Đề. Ông trưởng giả này không có con, mà giàu dữ lắm, đi cầu tự tất cả các nơi không có con. Nên là sau khi mà được một đứa con ông mừng lắm, nuôi tới ông con lên 7 tuổi. À, khi mà nuôi ông con lên tới 7 tuổi rồi, hôm nọ gặp ngài Mục Kiền Liên đi khất thực ngang, ông gặp ông mừng quá, vô lấy đồ ra cúng dường xong rồi ông xin xuất gia. Vô thưa với cha mẹ là ông muốn đi theo thầy ông xuất gia. Cha mẹ vốn là người Phật tử hiểu đạo, à, có một đứa con nhưng mà rồi cũng bấm bụng cho nó đi. À, thì ông vô ông tu một cái thời gian ngắn, ông chứng quả A-la-hán. Thì mấy vị kia mới hỏi Phật cái nhân duyên phước báo gì vậy. Thì Đức Phật mới nói đó, cái ác báo của ổng đó, ở trong cái thời quá khứ, ổng đã từng tu tập tụng kinh niệm Phật rất là hay, nhưng mà ở trong cái đạo tràng có một thầy tỳ kheo già lớn tuổi nhưng mà siêng tụng tập, ha, tu tập tụng niệm. Nhưng thầy tỳ kheo già lớn tuổi thì tụng cái tiếng nó ồ ề khó nghe, thì ổng mới nói ông già rồi thôi nghỉ đi, ông tụng kinh tiếng như chó sủa mà tụng cái gì. À, rồi ông thầy tỳ kheo già đó mới nói ngươi có biết ta là ai không? Nó nói ta là cái người tu đắc quả. Thì vị tỳ kheo trẻ tuổi này nghe nói như vậy mới hoảng sợ xin sám hối với cái lời nói ác của mình. À, thì sám hối thì chuộc khỏi cái quả báo ở địa ngục, nhưng mà phải đọa làm thân chó 500 đời. À, nên thân mà đọa làm thân chó đó, tới lúc mà con chó mà nó sắp chết đó, là bị chặt chân, bị quăng ở lên trên đảo quan. Rồi nhờ cái túc duyên thiện căn ngày xưa, nhờ có cái siêng năng tụng niệm đó mà hết cái nghiệp đó rồi còn được gặp lại Tam Bảo tu hành trở lại. Đó, cho nên cái lời nói độc ác nó có những cái quả báo xấu ác, quả báo lớn lắm. Đó, cho nên do nơi đó chúng ta tu thì chúng ta khéo giữ gìn nơi cửa miệng như chiếc quạt mùa đông. Đó, bởi vì mình tu cái giữ gìn nơi cửa miệng như chiếc quạt mùa đông. Mùa đông giá lạnh ai đem quạt ra quạt không? Đó, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà người xưa nói khéo giữ gìn nơi cửa miệng như chiếc quạt mùa đông. Nghĩa là đời nào cần nói chúng ta nói, không cần nói thôi. Đừng nói những cái lời mà nó đi kết quả báo xấu ác, thì điều đó chúng ta không nên nói. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà dù ai ức hiếp kiểu nào đi nữa, chúng ta cố gắng nhẫn nhục. À, người đời ham muốn nhiều thì không phải là cái người tu hành học đạo. Nếu không có pháp tu nào tự ràng buộc, nếu khởi tâm tức giận thì còn có thể tha thứ được. Nhưng người tu hành học đạo không còn ham muốn việc thế gian mà mang lòng sân hận thì thật là đáng trách. Ví như bầu trời quang đãng mà có sấm chớp thì thật là vô lý. Cái câu này Đức Phật kết lại chỉ cho chúng ta thấy rất hay. Bởi vì chỗ này cái người đời đó là vì ham muốn nhiều trong thế gian, họ ham muốn, họ cần cầu, cho nên họ gian xảo, họ nói những cái lời nói độc ác với người khác để họ chiếm đoạt được tài sản, được của cải, được tình cảm với mọi người, cho nên họ bất chấp thủ đoạn. Còn đối với chúng ta là người tu không có ham muốn nhiều, Thì tại sao chúng ta nói lời độc ác ra để làm gì? Để thỏ cái nư giận thì không được, cái người tu thì đâu có được phép giận với tất cả chúng sinh. À, mà đức đối với người tu á, nhìn thấy đối với cuộc đời này có hai hạng người thôi. Một là người đáng thương, hai là người đáng kính. À, chúng ta thấy người đáng thương, đáng kính chứ không có người nào đáng giận hết trơn. À, cho nên do nơi đó, cái người học đạo thì mình học theo Phật, trên thế gian có hai hạng người. Người đáng kính là người mô phạm, từ nhỏ tới lớn họ làm việc tốt, họ học hành tốt, họ làm gương sáng cho đời soi, là chỗ cho đời nương, là thầy trong ba cõi. Đó là người đáng kính. Hai là người đáng thương, là cái người luôn luôn vấp phải lỗi lầm, cái người luôn luôn tạo nhiều điều sai quấy. À, những người đó là những người có nghiệp chướng họ nặng quá, nên những người đó là những người chúng ta đáng thương họ, chứ không phải đáng giận họ, đáng ghét họ, đáng chửi họ. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật. À, chúng ta học được như vậy thì tâm hồn chúng ta thanh thản, ai chúng ta cũng thương, ai chúng ta cũng kính. Chúng ta thương, chúng ta kính như vậy á, thì cái tâm chúng ta làm sao? Nó an lạc, nhẹ nhàng. Còn ai chúng ta cũng ghét, ai chúng ta cũng giận hết trơn, thì tâm chúng ta làm sao? Nó, mình ghét, mình giận người ta tối ngủ ngon không? Nó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật. Nên ở chỗ này Đức Phật kết một cái câu nè. Cái người đời đó, người ta vì lòng tham, vì lòng tức giận, cho nên người ta khởi cái ý niệm giận tức. Còn chúng ta là người tu hành học đạo, ít ham muốn mà còn mang cái lòng giận tức á, đó là những cái điều đáng trách. Ví như bầu trời quang đãng mà có sấm chớp thì thật là vô lý. Nó bầu trời đang trong sáng, nắng chang chang như vậy thì làm sao mà có sấm chớp được? Mà có lúc nào mình thấy sấm chớp trong lúc trời nắng không? Mà trời nắng mà sấm chớp là vô lý. Một cái người tu mà nổi giận thì thấy có lý không? Nó thì từ cái chỗ nào mà mình thấy mình có giận không? Đó, thì từ cái chỗ đó mình phải tự kiểm coi lại lấy mình đó, để rồi mình tu tập đó. Cho nên chỗ đó Đức Phật kết lại một cái câu chỉ cho chúng ta thấy. Đức Phật nói chỉ cho hình ảnh trời quang đãng mà có sấm chớp thì thật là vô lý đó. Chỗ này thì nói Đức Phật ý muốn nói mượn cái bầu trời trong sáng mà có sấm chớp là điều đó không thể có. Còn cái người tu hành học đạo, một vị tỳ kheo mà nổi xung thiên nha, thì đó là một cái điều phi lý, cũng giống như bầu trời quang đãng mà có sấm chớp là vô lý. Còn cái người tu mà nổi rung thiên nha, là có lý không? Mà mình có làm không? Đó, thì từ cái chỗ này là cái chỗ mình học Phật mình biết, nhưng bây giờ mình biết mình chưa phải là những cái người tu hành đắc đạo. Bây giờ là mình là người đang tu, nổi giận mình biết. Cho nên các vị thiền sư dạy đó, bất quý tham sân khởi, di khủng giác ngộ trì. Tham sân khi mình còn là phàm tục, còn là phàm tình thì chưa có thể dứt được. Nhưng mà khi nó nổi lên mình biết liền. Mình biết để làm gì? Biết để ngăn chặn, biết để dứt chừa, biết để mà mình thúc liễm thân tâm để mình tu tập. Cho nên khi nào nổi giận lên, mình nói bầu trời quang đãng mà có sấm chớp thật là vô lý. Cái người đi tu cạo cái đầu mặc áo như thế này mà nổi giận là không có lý. Thôi A Di Đà Phật. Cho nên từ chỗ đó nó có cách để cho mình nhớ lại, để mình thức tỉnh, mình tu. Đến cái chương thứ 6 đó là Đức Phật dạy bỏ tâm kiêu mạn. Chỗ này á, quý vị học ở chỗ này chúng tôi muốn lưu ý một điều đó. Khi chúng ta học tới đâu đó, thì chúng ta nên để tâm đó, để tâm vào cái chương, cái đề mục của chương. Cái đề mục của chương mình học mình nhớ kỹ, rồi trong mỗi một chương đó Đức Phật ví dụ nhiều điều đó, nhiều điều Đức Phật ví dụ. Đức Phật ví dụ nhiều điều qua nhiều cái hình ảnh đó, để cho chúng ta nhớ lại những cái hình ảnh khi chúng ta, cái hình ảnh trong cái câu chuyện mà Đức Phật nói, Đức Phật dạy, để chúng ta nhớ đến đầu đề của cái chương cú đó, thì chúng ta nhớ được cái lời Phật dạy, cái hàm ý Phật dạy trong cái chương đó, Phật dạy cái gì. Để mình đem mình ứng dụng thì nó hay lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng ghi nhớ ở trong lòng, để rồi mình tu tập, nó có được cái hiệu quả nó có được kết quả cao trong cái bước đường tu học của mình. Đến chương thứ 6, Đức Phật dạy bỏ tâm kiêu mạn. Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải tự so đầu và suy nghĩ rằng ta đã bỏ đồ mặc đẹp ở trong cuộc đời, khoác áo người tu, tự sống hạnh cầm bát đi xin ăn. Nếu khởi tâm kiêu mạn thì phải dẹp bỏ ngay. Nên ở chỗ này Đức Phật dạy đó, mỗi bữa sáng thức dậy tự lấy cái tay rờ cái đầu của mình vậy nè, đương tự ma thủ, nghĩa là mỗi bữa sáng đó, kim nhật đương tự ma thủ, nghĩa là mỗi bữa sáng phải tự lấy cái tay rờ cái đầu của mình. Bởi vì rờ cái đầu của mình để làm gì? Bởi người đời còn tơ còn tóc, còn trao còn chuốt, còn thế này thế nọ, còn mình đã cạo tóc rồi thì cái đầu của mình không có thể đi cự lộn. Đầu của mình không có thể tính toán cái chuyện mánh mung, giống như thế sự. Mà cái đầu của mình á là thể hiện cái đầu thoát tục, nó không còn dính bận, nó không còn vướng mắc cái gì nữa cả. Mà tại sao mình còn bị vướng bận, mình còn bị dính mắc, thì mình nên kiểm lại. Đó là do cái công phu tu tập của mình yếu quá, ít quá, rồi cái nghiệp chướng của mình trong quá khứ nhiều quá. Cho nên mình cố gắng mình nhớ lại Đức Phật dạy mình đủ cách để mà mình tu hết, đủ cách để mà mình tinh tấn, đủ cách để mình vượt qua những cái cám dỗ thường tình của thế sự. Bây giờ đồ đẹp của thế gian mình không còn trang sức nữa, mình không còn mặc đồ đẹp của những người ở trong, giống như những người ở trong thế gian, rồi mặc áo hoại sắc, nâu sòng tạm bợ để che thân kính, thân rồi che chắn mũi mồng để bớt sương lạnh. Thì đó là cái điều mà cái người học đạo đâu còn cái gì nữa mà mình lại kiêu mạn ngã mạn đối với đời. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ để Đức Phật dạy để cho mình bỏ cái tâm kiêu mạn, rồi sáng thì ôm bình bát đi khất thực. Nhưng cái cuộc đời của người tu sĩ hồi thời xưa đó thì chùa không có lò bếp, không có nấu nướng gì hết á, tới giờ rồi ôm bình bát đi khất thực, ai cúng cái gì thì ăn cái nấy, thì nghĩ rằng mỗi ngày mình ôm bình bát mình đi xin ở đó mà ngã mạn, ở đó mà mình thế này thế nọ gì nữa. Đó cho nên đó Đức Phật dạy mỗi bữa sáng mình phải tự nhắc mình bằng lấy cái tay sờ lên cái đầu, cái đầu đó không cho mình làm nhiều cái điều, không cho phép mình làm nhiều cái điều lỗi lầm. Mà mình muốn đi đến chỗ nào mình chơi, cái đầu này không có lợi chỗ phòng bài chơi được, cái đầu này không có đi tới cái chỗ mà đôi chối được, hay là cái đầu này không có thể mà làm những cái điều gì gì đó được. Cho nên từ chỗ đó mỗi buổi sáng Đức Phật dạy nhắc nhở mình tu là lấy cái tay sờ lên cái đầu của mình, rồi nhớ cái đầu của mình là đi lên trên chánh điện tụng kinh niệm Phật, hay là mình làm cái gì gì đó, chứ không có thể mà mình đi đến những cái chỗ mà nó trái lại với cái chỗ người tu đến. Thì điều đó là cái điều mà Phật dạy, Phật chỉ để nhắc nhở cho mình. Cho nên cái người học đạo đó, mình thấy rõ được như vậy đó, thì mình phải biết khi mà nó có những ý niệm khởi lên đó thì mình dẹp bỏ ngay liền. Bởi vì mình dẹp bỏ từ trong tư tưởng á, chứ không phải là đợi đến lúc mà ghiền rồi giác đó mới đi cai, thì không được. Cho nên từ cái chỗ này mình phải hiểu biết rõ như vậy. Cái câu kế tiếp Phật dạy đó, để tăng trưởng lòng kiêu mạn, người thế tục còn không nên làm, huống chi là người xuất gia học đạo. Tăng trưởng có nghĩa là nuôi lớn, là thêm lớn. Bởi vì cái chỗ này chúng ta tu, chúng ta không có đạo hạnh mà chúng ta có chức quyền. Như ví dụ những người, ví dụ mình nói ở trong chùa thôi, những cái vị đó trong chúng, như ví dụ ở trong cái chùa có vị hòa thượng hoặc có vị ni trưởng đạo cao đức trọng, có nuôi nhiều đệ tử, nhưng mà vị ni trưởng đó, vị hòa thượng đó qua đời rồi, rồi vị đệ tử kế thừa kế tiếp đó lên làm trụ trì. Rồi làm trụ trì nghĩa là không có người thấy người đó lớn tuổi hoặc là ở chùa lâu năm hơn bao nhiêu chúng khác rồi đưa lên trụ trì. Thì khi mà lên làm trụ trì đó là đối xử với chúng khác. Hồi xưa tôi là chúng bây giờ tôi là trụ trì rồi nghe, quý vị phải phụng sự tôi và bằng trụ trì tôi và làm sếp ra. Nó từ chỗ đó sanh cái lòng kiêu mạn, ngạo mạn nó nổi lên. À, bởi vì trụ trì á không phải là cái chức đâu. À, trụ trì không phải là cái quyền lực đâu. Mà trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, cái người nhận lấy cái sứ mạng của Như Lai. À, để mình làm sao cho Phật pháp trường tồn, trụ pháp vương gia là làm sao cho cái ngôi nhà chánh pháp của Đức Phật nó được lâu bền. À, rồi cái Như Lai tạng có nghĩa là cái chánh pháp nhãn tạng của Đức Như Lai đó, cái người này được truyền rộng cho khắp nhân gian được hưởng nhờ, được biết. Thì đó là bổn phận nhiệm vụ trụ trì, mình làm được điều đó chưa? Còn nếu bằng không, trái lại mình hổ thẹn. À, mình hổ thẹn, mình không đủ đức đủ tài mà lên làm trụ trì mà không làm được việc của trụ trì đó, cho nên cái điều đó đó là cái điều mà mình rất là hổ thẹn. Chứ không phải lên làm trụ trì rất là ngon, ngồi chiếm trệ bay đâu nhận chuông, tao khát nước bưng tao ly nước, nè tao đói bụng rồi bưng cho tao cái bánh bao ổ bánh mì gì đó. À, thì cứ ngồi nhận chuông mà kêu, à, mà sai sử rầy la người này người nọ, cái đó là tăng trưởng lòng kiêu mạn. Nà, không phải, nà, không phải như vậy. Nà, cho nên cái người tu tập là mình phải kiệm đức. Nà, nên đức sanh ư thối. Cái con người mà có nhiều phước báo, có nhiều công đức á, là do mình ở với cái chỗ thấp hơn mọi người. Mình ở cái chỗ thấp đó, mình thấy cái hoa sen á, mà sở dĩ người ta cắt, người ta đem lên trên bàn người ta cúng là tại sao vậy? Tại vì nó mọc ở dưới cái đầm, ở dưới cái sình lầy nước động hôi nhơ bẩn thỉu đó, mà nó không bị vì sình lầy bẩn thỉu hôi nhơ làm lem ố đi hương sắc của nó. Cho nên vì thế đó người ta tôn kính, à, đối với cái đức tánh không nhiễm ô của nó. Nên khi nó nở ra rồi nó tỏa ngát hương thơm, người ta cắt cái qua đó, người ta đem lên, ta để lên trên bàn, người ta cúng người ta lại. À, còn Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là Thế Tôn, người đời thấy Đức Phật làm được những điều người ta không làm được, cho nên người ta tôn kính, người ta đưa Đức Phật lên, nên Đức Phật được gọi là Thế Tôn. À, còn mình là gì tôn? Mình không ai tôn mình hết, mình đưa mình lên, Phật là Thế Tôn, còn mình thì tự tôn. Mình đưa mình lên. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy cái người tu đây, mình phải bỏ cái tâm kiêu mạn. Mà cái người không có tâm kiêu mạn là cái người đó có cái tâm khiêm cung. Mà có cái tâm khiêm cung đó nó sanh ra phước, nên gọi là đức sanh ư thối. Cái người mà có nhiều công đức, có nhiều phước báo là do mình ở chỗ thấp hơn mọi người, mình sống thấp hơn mọi người, nên cái người đó được mọi người thương yêu kính mến đưa lên. Cho nên Đức Phật gọi là Thế Tôn, mà nên người ta tôn kính, người ta đưa Đức Phật lên. Cho nên từ chỗ đó cái người học đạo mình thấy rõ được như vậy đó. Nếu mà mình không có dẹp bỏ được thì tăng trưởng lòng kiêu mạn, cái người thế tục còn không nên có, huống là người xuất gia học đạo. Vì con đường giải thoát sanh tử, tự hạ thấp mình xuống, sống giới hạnh khất thực mà lại còn kiêu mạn được hay sao? Cho nên chỉ cái chỗ này là để chỉ cho mình thấy cái người xuất gia học đạo đi trên con đường giải thoát sanh tử thì phải tự hạ thấp mình xuống, sống với một đời sống khất thực, thì lại có còn tâm kiêu mạn được hay sao? Nên cái chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ, rất là hay. Cho nên do nơi đó chúng ta nhìn thấy bây giờ đối với mình, một người tu không có tài sản gì hết cả. Cái người tu á, thì thật sự ngày xưa gọi là tăng vô nhất vật. Ngày xưa thì tăng vô nhất vật có nghĩa là ông thầy không có vật gì riêng hết. Một cái người tu không có vật gì riêng hết. Chùa thì của bá tánh cất. Nhưng bây giờ mình đâu có nói chùa bá tánh đâu, nói chùa tui. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái gì? Cái kiêu mạn nó nổi lên. Rồi bây giờ cái đầu mình đội cái nón của ai vậy? Của Phật tử cúng dường. Mình mặc áo đắp y áo đó của ai vậy? Phật tử du y, dân y hôm mùa Vu Lan. Hôm cái mùa an cư kiết hạ, Phật tử dân y. Rồi cái dép dài mình mang dưới chân đó của ai vậy? Phật tử mới mua cúng dường qua đó. Rồi cái chỗ mình nằm nghỉ, cái giường cái chõng, Phật tử mới đóng cúng dường hôm đầu mùa an cư kiết hạ đó. Thì từ đầu tới chân cái gì cũng của đàn na tính thí. Còn cái thân này của ai? Cái thân của cha mẹ sanh ra mình có gì đâu. từ đầu tới chân cái thân thì của cha mẹ sanh, còn của cải xung quanh ở chùa thì đàn na tín thí bỏ tiền ra cất, áo đang mặc, nón đang đội, giường đang nằm, giày dép đang mang là cũng của đàn na tín thí không. Mình có cái gì? Mình chỉ có cái tu thôi. Nếu mình không có tu á là lỗ lã dữ lắm, không có cái gì hết cả. Mình chỉ có cái tu thôi. Cho nên Tổ Quy Sơn Ngài nói rằng sanh bất tiến tu, tử tương hề cụ. Lúc sống mà không có tinh tấn tiến tu thì khi chết có cái gì để mang theo? Không có gì hết, có cái gì của mình đâu, không có gì hết cả. Đó, cho nên từ chỗ đó còn cái gì nữa mà kiêu mạn, còn cái gì nữa mà ngã mạn, cái gì cũng mượn hết. Mà mượn thì phải đó, mượn thì phải trả. Còn mình có bệnh ngang ngược mượn không trả đó, mượn rồi quịch luôn đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo đó, nên là chúng ta học chúng ta biết, biết rõ được như vậy để rồi chúng ta cố gắng đó, chúng ta làm sao cái công phu tu tập của mình nó đạt được cái hiệu quả cao nhất trong một cái đời tu của mình. Thì bây giờ trong một cái đời tu là nói một cái thời gian dài, còn cái ngắn á, cái hiện tại đó là nói trong 3 tháng an cư kiết hạ của mình. Làm sao trong 3 tháng an cư kiết hạ đó nó đạt được cái kết quả trong 3 tháng an cư kiết hạ của năm nay, rồi hẹn tới 3 tháng an cư kiết hạ của năm tới. Rồi mình nói cả đời ngắn lắm, thôi lần lần lột lần lần nữa, mỗi năm mỗi nhập hạ mỗi tu cho tốt đi. Đó, thì chính vì điều đó là cái điều mà mình biết rõ được lời Phật dạy, rồi đem lời Phật dạy đó mình ứng dụng, nó sanh ra muôn ngàn công đức, nó tiêu trừ muôn ngàn thứ nghiệp chướng trần lao mà mình đã gieo trồng trong vô lượng kiếp mà mình không nào hay biết. Đến cái trường thứ 7 đó là tâm địa thẳng thắn. Bởi vì người tu á, đạo Phật là đạo thật. Bởi vì người đi tu hành học đạo đối với Phật giáo đó gọi là tìm chân lý. Chữ chân là thật, lý là lẽ, chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Thì cái lẽ thật của cuộc đời đó, nó đa dạng lắm. Cho nên từ chỗ đó cái người tu tìm chân lý là trở về với lẽ thật của cuộc đời. Thì cái lẽ thật của cuộc đời đó từ đâu mà có, nó nằm ở đâu, nó nằm ở chỗ nào. Đó, cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà cái người học Phật không khéo á thì chúng ta dễ bị cái người đời chê trách, mà chính bản thân mình cũng không đạt được đạo. Cho nên do nơi đó cái người tu hành học đạo chúng ta phải thấy rõ, chúng ta biết được như vậy để rồi chúng ta tu tập cho nó, cho nó tốt. Nên đến cái chương thứ 7 này là chỉ cho cái người tu phải có tâm địa thẳng thắn. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có tâm nịnh hót tân bốc theo người khác thì không hợp với đạo giải thoát. Các thầy phải giữ tâm mình cho chân thật và thẳng thắn. Nên này Đức Phật dạy, bởi vì cái vấn đề tu tập của một thầy tỳ kheo đó thì mình không được mang cái tư tưởng, cái tâm niệm nịnh hót tân bốc theo người. Bởi người ta nịnh hót tân bốc theo người để làm gì? Mà cái người mà nịnh hót mà tân bốc đó nói có đúng sự thật không? Nịnh cái người nào đó thì nói cái người đó tốt. Cái người đó làm những cái chuyện sằng bậy cũng tân bốc nói là cái người đó là thánh. Cho nên do nơi đó nó không đúng sự thật. Để làm chi? Nói không đúng sự thật để ta cho mình một ít lợi dưỡng gì đó. Nhờ bữa đó tôi nói mấy câu mà nó cho tôi dạ gạo. Bữa đó tôi nói có mấy câu vậy đó mà nó cho tôi bao thơ mấy chục triệu. Thì từ cái chỗ đó đó, mình vì một bao gạo, vì mấy chục triệu mà nói theo thế gian á là đánh mất lương tri. Còn nói theo Phật Pháp á là đánh mất một cái cuộc đời tu hành đạo hạnh của mình. Đổi lấy một ít gạo, ít tiền như vậy. Thì đó là cái điều mà cái người không thấy cái lý tưởng tu hành của mình nó cao thượng hơn là gạo, là tiền, là danh, là lợi của thế gian. Mà Đức Phật mình đi tu á thì Đức Phật đã dứt bỏ ngai vàng điện ngọc. Cái gì quý báu nhất của cuộc đời người ta mơ ước, mong cầu, thèm thuồng, muốn có mà không có được. Còn Đức Phật có được, Ngài dứt bỏ. À, cho nên sau này quý vị tổ, quý vị tiền bối đó mới lấy lời Phật dạy rồi đem trong lịch sử qua lời Phật dạy đó Đức Phật dạy. À, như ví dụ dạy quý thầy quý cô ở chùa mỗi buổi chiều mỗi buổi tối tụng đại hồng chung mà đọc những cái bài kệ đóng chung đó, có cái bài kệ mà hồi nhỏ nhỏ tôi nghe hay lắm. À, tôi nghe có một cái câu á mà khi mà đọc lên câu rồi cái đóng cái tiếng đại hồng chung đó, danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra, giống đóng tiếng chuông cái u cái nghe nó hay vô cùng. À, giọng chuông thì giọng, đọc kệ thì đọc, mà Phật dạy danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra. Mà bây giờ đệ tử Phật có nguyện thoát ra không? Hay là nguyện siết vô? À, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy mình danh lợi buộc ràng nguyện, nguyện thoát ra, mà bây giờ mình lại nguyện siết vô. À, cho nên do nơi đó nó không an lạc mà nó khổ. À, cho nên vì thế đó cái người học đạo mình phải giữ đúng lời Phật dạy, danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra. À, cho nên từ chỗ đó một câu hai câu mình nghe mình tỉnh ngộ tỉnh thức mình tu là đủ rồi. À, khi mình nghe thì nghe nhiều, học thì học nhiều, mà rồi học nhiều thì cũng quên nhiều. À, cho nên cái học cũng như chưa học. À, cho nên do nó đó làm sao mình học để hiểu. À, hiểu để nhớ, nhớ để ứng dụng thực hành để tu, thì cái đó nó mới đưa đến kết quả, nó mới đưa đến sự an lạc cho một hành giả. À, thì đó là cái điều mà chỉ cho chúng ta thấy. Bởi vì ở đời mình thấy bây giờ nhiều người mình nói đó, nó đau lòng, cái sự thật đau lòng. Mình thấy có một số những vị xuất gia mà đi theo những cái vị cư sĩ tại gia, những người giàu đó, rồi tân bốc. À, rồi làm những cái điều mà của người xuất gia không thể làm. À, mà đi làm để được một ít tiền. À, mà Đức Phật là Đức Phật bỏ. Thay vì mình ở chùa mình nghiên cứu kinh điển, mình sám hối, mình lễ Phật, mình tụng niệm để hướng dẫn cho mọi người quanh dùng, cho mấy Phật tử quanh dùng, đến người ta biết đường lối Phật dạy người ta tu, nó hay biết bao nhiêu, nó lợi ích biết bao nhiêu. À, nhưng mà không có. Đi lợi chùa thì thấy mấy thầy mấy cô đóng cửa đi đâu mất rồi. Mà hỏi đi đâu, nó lợi nhà của bà Bảy á. À, lợi nhà của cô Năm cô Sáu gì đó. À, mà đâu có lợi mấy cái cô nghèo nghèo đâu. Đâu lợi mấy cái bà mà nghèo mạt để mà dạy ta tụng kinh niệm Phật đâu. Mà lợi mấy bà nào? À, lợi mấy bà giàu. À, hay là Tết rồi này kia gì đó. À, rằm vía gì đó, làm bánh, làm mứt, gói nem, gói bì, gói chả, đội thúng dê. À, đem đi cho mấy Phật tử, mà có lựa mấy Phật tử nghèo mạt cho không? Quý vị nói thật tôi nghe coi. Cho lựa bà nào cho? Bà giàu quá mới có tiền bà cho lại, mấy bà nghèo cho là đứt chén rồi. Đừng làm như vậy. Phật không dạy như vậy. À, Phật tử không có cần mình cho đâu. Phật tử không có cần mình nịnh hót họ đâu. Không cần mình tân bốc họ đâu. Mình đến với họ là để dạy đạo cho họ, để dạy cho họ học tu. Chứ đừng đến để mà mình mong cầu ít đồng xu lẻ à, của mấy người giàu đó. Thì nó nhẹ thể của Tam Bảo lắm. À, cho nên do nơi đó mình phải biết, phải giữ tâm thẳng thắn. À, giữ cái tâm thẳng thắn. Mình tu không có sợ nghèo. À, chết không sợ, mình sợ nghèo gì? Nhà cửa dám bỏ. À, tất cả mọi gì sự nghiệp của thế gian, cái gì thế gian dám bỏ, mà vô trong chùa sự chết đói. Cho nên nó không có, người tu không có chết đói. Như tôi nói bữa hổm đó, thế người tu á, thế tỳ kheo trong đó nó có danh từ là trừ cẩn. Tỳ kheo là trừ đói khát, mà trừ đói khát cho mình, trừ đói khát cho người, không có đói khát. Bây giờ mình thấy có sư cô nào hay là có thầy nào mà bị chết đói đâu, không có. À, cho nên từ chỗ đó mình đừng có sợ. À, mình chỉ sợ mình không tu được thôi. À, Đức Phật dạy vậy, các thầy phải giữ tâm cho chân thật và thẳng thắn. Các thầy nên hiểu rằng, à, nên chỗ này Đức Phật nhấn lại, nên hiểu rằng cái tâm nịnh hót không bao giờ thật cả. Hễ là người vào đạo thì không nên có tâm ấy. Vậy các thầy phải lấy tâm ngay thẳng làm then chốt trên bước đường tu hành học đạo. Đó, cho nên cái chỗ này mình phải lấy cái tâm ngay thẳng làm then chốt đó, trên cái con đường học đạo. Bởi vì cái tâm ngay thẳng đó, mình nói một cái điều gì 20, 30 năm sau có ai hỏi, mình nói lại vẫn đúng, đúng y, không sai. Là tại vì đó là sự thật. Còn mình nói bằng cái tư tưởng mà chuốt ngót đó, bằng cái lời nói mà tân bốc đó, thì mình lựa lời mình nói, mình sửa làm sao cho nó vừa ý đó, của cái người mình nịnh hót đặng người ta cho tiền đó, thì 20, 30 năm sau làm sao nhớ cái chuyện đó. Vì chuyện đó nó không phải là sự thật, không phải chân lý, mình nói lại là nó trật rồi. Còn 20, 30 năm trước mình nói, rồi 20, 30 năm sau người ta hỏi lại, mình nói chuyện đó cũng không có sai trái. Vì chuyện đó 20, 30 năm trước nó vậy, 20, 30 năm sau nó cũng chưa hề thay đổi. Vì đó là sự thật, nó là chân lý, thì chân lý muôn đời không thay đổi. Cho nên từ chỗ đó người ta mới kính trọng, người ta đặt cái niềm tin. Cho nên 2-3 ngày trước người ta hỏi là mình nói khác rồi, mà 2-3 ngày sau là nói khác rồi, đừng nói chi 20, 30 năm, 2-3 ngày là nó khác rồi. À, cho nên từ chỗ đó là cái người tu hành học Phật đó là phải tâm địa thẳng thắn. À, chứ không phải là cái vấn đề mà cái người tu rồi mà tân bốc nịnh hót người giàu sang để được tiền của. À, nên cái chỗ này Đức Phật ở trong triều đình Đức Phật thấy rồi. Bởi vì nhiều ông quan đến gặp ông vua mập mập tân bốc nịnh hót đủ thứ chuyện hết á. À, thì ông Phật của mình ngày xưa trong hoàng cung ông thấy cái chuyện này rồi. À, cho nên vì thế đó ổng biết đệ tử của ổng sau này đó, thời mạt pháp cái thời mình đây nè, sau này đệ tử của ổng giống mấy ông quan ở trong triều đình vậy đó, vô được cũng bò bò, cũng mập mập vậy đó. Cho nên do nơi đó ổng mới dạy trước. Nà, Phật thấy hết, Phật biết hết, Phật đem ra Phật, Phật dạy. Thì khi Phật đem ra Phật dạy rồi thì chúng ta dâng lời Phật dạy để chúng ta tu tập cho nó tốt. Bởi cái người tu là phải tâm địa thẳng thắn. Nhưng mà cái thẳng thắn này đó trong trí tuệ, chứ không phải thẳng thắn nó có làm sao tôi nói vậy giả rầm rầm từ thế gian tôi gọi là trung ngôn nghịch nhĩ nữa. Thì điều đó không phải vậy. Thẳng thắn nhưng mà trí tuệ, chứ không phải nói thẳng thắn có làm sao tôi nói vậy à, thì không phải. Cho nên mình nói làm sao nó có đạo lý, nói một cách khác người ta nói là nói có tương giao, nói mà nó có thấm tương giao mới được. Còn nói mà nó không thấm tương giao thì nó cũng giống như thế gian vậy. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy. Bởi vì lấy cái sự ngay thẳng làm then chốt trên bước đường học đạo. Cái người mà sống thẳng thắn đó, thì cái người đó đó trong khi thức, sau khi ngủ, trong lúc ngồi tu, tâm họ vẫn an. Bởi vì cái lời nói việc làm của họ nó tương ưng, nó đi đôi với nhau, không có gì ân hận, không có gì phải sợ. Cho nên do nơi đó làm cho thân tâm được an lạc, cho nên cái người học Phật phải có cái tâm địa thẳng thắn. Đến cái chương thứ 8 đó, Đức Phật dạy cái chương thứ 8 là hạnh muốn ít. Tức là mình ham muốn nó thật là khiêm tốn. Nó vừa đủ để mình tu thân. Cho nên cái chỗ này á, là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy mình biết rõ. Nên Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, các thầy nên hiểu rằng người ham muốn nhiều, cầu lợi nhiều thì khổ não nhiều. Người ham muốn ít, mong cầu ít thì khổ não ít. Nên các thầy phải trực tiếp tu hạnh ít ham muốn ấy. Nên chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ để chỉ cho chúng ta thấy. Phải hiểu rằng cái người ham muốn nhiều, cầu lợi nhiều đó thì khổ não nhiều. Bởi vì cái người ham muốn trên cuộc đời này, trên cõi đời này đó, có cái gì mà mình ham muốn, muốn cái gì tự nhiên trên trời nó rớt cái đó xuống cho mình không? Mà ham muốn ở trên cuộc đời này người ta ham muốn vật chất. Mà cái sự ham muốn vật chất đó, cái sự ham muốn là để thể hiện cho lòng tham. Mà cái người tu á, mà mình đọc tụng hàng ngày trong buổi chiều công phu đó, quy y tam bảo xả sang tham. Mình hướng đến Đức Phật, hướng đến với tam bảo là xả bỏ cái lòng tham lam rồi. ha, mà cái người ham muốn nhiều á thì mong cầu nhiều, mà mong cầu nhiều là khổ đau nhiều. Bởi vì tại sao mong cầu là khổ đau? Bởi vì không có điều nào mà chúng ta mong cầu nó đạt được như ý muốn, mà chúng ta mong cầu thì chúng ta có hy vọng, mà cái hy vọng đó không được thì chúng ta lại gì vọng? Đó là tuyệt vọng. Là tuyệt vọng là khổ đau, là tự tử. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật đã thấy rõ. À, cái người trong cuộc đời này đó, bởi vì tiền tài của cải vật chất trong thế gian đó không phải giống như trời mưa mà chúng ta xách thao ra hứng nước. À, trên trời nó rớt xuống. À, không phải như chó nuôi ở trong nhà mà chúng ta kêu ô ô ki ki tróc tay nó chạy lại. Phải trầy di tróc giấy, phải toan tính đủ điều, phải bóp đầu nặng trán, phải mánh khóe. Làm ăn á thì phải có, ha, phải có thủ thực. Ha, thì chính vì có những cái mánh khóe, cái thủ thực, rồi trong cái mánh khóe thủ thực đó đó mà không khá nữa đó thì đến cái thủ nữa là thủ đoạn. Ha, trong phải có thủ đoạn. Hôm trước tôi nghe hai cái cô làm tương ở trong chùa, làm tương chứ không phải làm thịt làm cá gì, làm tương bán. Cô này dạy cô kia mà tôi nghe. Hồi xưa đó, làm như mấy bà hồi xưa không có lời đâu. À, ngày xưa làm một giả đậu, à, thì bán thì lời cao lắm á, là giá tiền bằng 5 giả thôi. À, một lời 5 chưa có chịu đâu. À, cái cô này có nói bây giờ á, mình mua một giả đậu 100.000 thì làm sao đó, làm ra bán hết á, là phải được 3 triệu, là phải lợi 30 lần vậy đó. À, rồi với cổ mới dạy cái cách, à, pha muối làm sao, cái xác là lấy cái xác đậu để làm trứng thôi, còn đổ nước, đổ hóa chất ra thành tương, thành nước tương bán rồi, chứ tương đâu mà có mà nấu như hồi xưa vậy, làm như vậy làm sao mà có lời nhiều. Đó, mình thấy cái chuyện mà ở trong chùa mua bán làm ăn thôi, nhưng nó cũng có cái hết thủ thực rồi tới thủ đoạn. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ khởi động lòng tham, muốn lời nhiều. Còn ai ăn cái hóa chất trong nước tương đó, ai bệnh ai chết gì thì kệ họ, miễn sao mình được tiền nhiều thôi. Đó, còn quảng cáo nước tương này, nước tương ngon nè, nước tương này, nước tương nguyên chất nè, tôi pha không có nhiều, pha có 80 lần nước muối à. Đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy của thế sự họ, do vì cái lòng tham của thế sự không nói gì, mà tới nói vô ở trong chùa thì mình nói nhỏ nhỏ nghe thôi, vô ở trong chùa rồi cũng chưa hết cái tập khí đó, cái tập khí đó nó vẫn còn. Đó, cho nên ông Phật cũng thấy hết trơn à, nên ông Phật cũng chỉ, ông dạy để cho mình làm sao trở thành một người tu chân chánh đúng nghĩa, xứng đáng là một người con trai, một người con gái của Đức Phật cho đàng hoàng. Đó, cho nên chính vì chỗ đó chúng ta may phước được làm đệ tử Phật, được học lời Phật dạy. Kiều nói nếu mà bằng không á, à, thì chúng ta cũng giống như thế gian vậy. À, cho nên cái nào có lợi á, thì chúng ta làm. Mà cái danh lợi á, thì luôn luôn lúc nào nó đi đôi với thủ đoạn, nó đi đôi với tội lỗi. À, cho nên do nơi đó Đức Phật dạy chúng ta không có thủ đoạn không có tội lỗi. À, cho nên chúng ta phải biết rõ cái người mà ham muốn ít, mong cầu ít á, thì khổ não cũng ít. À, nên các thầy phải trực tiếp tu hành ít muốn ấy. Cho nên á, mình cũng muốn vậy, bởi vì mình chưa phải là thánh. À, chưa phải thánh là nói tôi không muốn, cái đó không thật. Nên Đức Phật cho phép mình nói thật, có, tôi còn có muốn, tôi còn ham, còn muốn. Nhưng mà cái ham muốn ít, cái ham muốn của tôi làm sao có được cái chỗ kính mắng, nắng kính mưa thờ Phật cho đàng hoàng. Cái ham muốn của tôi làm sao có chỗ, có nơi để cho Phật tử tới, có chỗ tụng niệm, à, có chỗ tu tập cho nó tốt, à, Phật tử tới đông, có đủ kinh cho Phật tử tụng. À, thì cái đó cái ham muốn của mình. Cái ham muốn đó Đức Phật cũng cho phép. À, cho nên Đức Phật dạy mình phải trực tiếp tu cái hạnh muốn ít. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy bây giờ mình thấy đi đâu đó, thấy người ta cất cái chùa lớn quá, về nằm chiêm bao thấy cái chùa của mình đẹp quá đẹp, giật mình thức dậy cũng y như cũ, là giác đó chảy nước mắt khổ sở. Thì cái điều đó không phải vậy. Hoặc là thấy vô đi đến cái chỗ nào đó ta trưng bày kinh sách, đóng những cái tủ đẹp, kinh sách để đầy tủ, ham muốn quá mà để trưng bày chơi, chứ để kinh trong mấy cái tủ kinh lớn đó đầy hết, nhưng mà 3 năm chưa dỡ ra coi, 3 năm chưa dỡ ra tụng lần nào hết đó, thì để làm gì? Nhân năng hoằng pháp, pháp bất hoằng nhân. Cái người đem kinh đọc tụng để hoằng truyền chánh pháp, chứ cái pháp mà để đầy ở trong tủ đó mà không ai dỡ ra, không ai coi á, thì để làm gì? Mà cái đó là từ đâu có? Tiền của đàn na tín thí người ta đóng góp, người ta ủng hộ để thỉnh kinh, mà thỉnh kinh về đọc, về tụng, về nghiên cứu, về coi lời Phật dạy để tu, chứ đâu phải thỉnh kinh về chứng. Nếu mà mình thỉnh kinh về để chứng không mà. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà những cái người mà ham muốn đó, để làm chi? Để trưng bày lè mắt mọi người. Trời ơi, chùa tôi kinh sách dữ lắm, thứ nào cũng có. Bữa nào quý vị lên coi chùa tôi 80 tủ kinh lận, mà 80 tủ kinh ra không biết có coi được cuốn nào trong đó không. Đó, từ chỗ đó đó là cái chỗ mà người học Phật chúng ta phải thấy biết rõ như vậy, để chúng ta tu tập làm sao cái tiền của đàn na tín thí ta ủng hộ vào đó nó có lợi ích. Rồi chính bản thân mình cũng vậy, để đó mưa dột, để đó mối mọt nó ăn, không làm gì. Có khi để kinh đó không có phước, mà có khi còn có tội. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải ít muốn. Mà cái nào chúng ta muốn là muốn những cái có ích cho Tam Bảo, muốn những cái có ích cho chúng sanh, thì cái đó chúng ta được quyền muốn. Cái đó là muốn chứ không phải là tham. Mình muốn cho mọi người được lợi lạc, muốn cho chúng sanh được lợi lạc, thì cái đó mình được quyền muốn. Muốn cái đó nó không trái đạo, muốn cái đó nó không có tội. Cũng giống như ở cái chùa mà chúng ta đang ngồi đây, trong cái đạo tràng đây đó, ni sư quá chủ ở đây muốn lập cái giảng đường, muốn cất một cái thiền đường để cho mùa hạ năm nay quý cô đến nhập hạ có chỗ ngủ, muốn học có giảng đường. Thì cái muốn đó không có tội, cái muốn đó có công đức, có phước báo, cái muốn đó tốt. Thì cái muốn đó là cái muốn để phụng sự cho chúng sanh, cái muốn đó là để muốn hoàn truyền Phật Pháp, cái muốn đó là muốn cho Phật Pháp được cửu trụ ở Ta Bà. Phật Pháp lâu dài, Phật Pháp trường tồn là do tăng ni tu học. Đạo Pháp được rộng truyền là do Phật tử phát tâm. Quý cô tập về, họp về đây để an cư kiết hạ là mình quyết chí mình tu làm cho Phật Pháp trường tồn. Rồi biết được quý cô tập trung về đây tu, Phật tử các nơi tập trung về đây để cúng dường. Mà khi cúng dường rồi họ đến họ lễ Phật, họ đến họ nghe Pháp, thì Phật Pháp được rộng truyền trong thế gian. Thì cái muốn đó không có lỗi. Cái muốn đó có phước, cái muốn đó có công đức chứ không có tội. Cho nên mình ít muốn mà muốn những cái có ích. Còn mình muốn nhiều mà muốn những cái vô ích thì nó trái đạo, làm cho mình và người đều phiền não. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình biết rõ được như vậy. Câu kế tiếp Đức Phật dạy: giả lại, ham muốn ít thì hay sanh được các công đức. Người ham muốn ít thì không bao giờ có tâm nịnh hót mua chuộc lòng người, và cũng không bị giặc năm căn sai khiến. Ở đây Đức Phật xác định rất là rõ, chỉ cho mình thấy cái người ham muốn ít thì hay sanh ra cái công đức và phước lành. Bởi vì cái người ít ham muốn thì họ có nhiều thời gian để họ tu, mà nhiều thời gian họ tu như ví dụ họ tụng kinh, họ tham thiền, thì cái tâm họ nó không có bị chi phối. Nên tham thiền là cái tâm đó nó đạt được định, mà đạt được định rồi đó thì trí huệ phát sanh. Đạt được định trong lúc tụng kinh đó là thâm nhập kinh tạng, mà thâm nhập kinh tạng là trí tuệ như hải. Thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ rộng lớn, mà trí tuệ rộng lớn là do thâm nhập, mà cái tâm tán loạn thâm nhập nổi không? đâu có thâm nhập nổi. Cho nên chính vì thế đó mà cái ít ham muốn, mà cái ham muốn những cái có ích đó, nó có cái phước báo công đức trong hiện tại. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ, cái người ít ham muốn, ít mong cầu thì tất cả cái gì nó cũng có hết. Nên buông bỏ tất cả thì nó sẽ đạt được tất cả, nếu những nhu cầu đó là Phật sự mà những vị trong đạo tràng đó muốn là có. Người gì muốn cho chúng sanh, muốn cho Phật Pháp được trường tồn chứ không muốn cho mình, cho nên cái muốn đó nó được lợi lạc. Cho nhiều người, người ham muốn ít á, thì không bao giờ có cái tâm nịnh hót mua chuộc lòng người và không bị năm căn sai khiến. Người tu hạnh ham muốn ít á, thì thân tâm hồn thường bình ổn thư thái, không sợ gì cả. Cho nên cái người biết tu tập như vậy đó, cái tâm hồn nó thư thái, nó nhẹ nhàng, không có sợ cái gì hết. Còn cái người ham muốn nhiều, lợi đầu này dây nợ, lợi đầu kia mượn tiền, cha bữa nay tới đóng tiền lời rồi, tiền đâu đóng, rồi phải lợi đầu kia nói, lợi đầu nọ nói gì đó mà nói không được là kiếm chỗ khác nữa. Bây giờ nãy giờ đi ba chỗ nói thật rồi, người ta không cho thôi, bây giờ kiếm chuyện nói dốc, đi lên người thứ tư bây giờ phải nói dốc nó mới cho mình mượn, chứ nói thiệt nó không cho. Nó thì bắt đầu nói dốc, mà nói dốc mai mốt nó hiểu được rồi, nó biết mình nói dốc rồi thì mất niềm tin. Cho nên rồi từ chỗ đó nó làm cho mình đau khổ, hoặc là tưng bốc nịnh hót để có được tiền, để đáp ứng với cái lòng tham muốn của mình. Thì điều đó nó trái đạo, nó làm mất đi cái quả vị, làm mất đi cái phước báo, mất đi cái đạo hạnh của một người tu giải thoát. Cho nên do nơi đó Đức Phật thấy, Đức Phật biết rõ, rồi Đức Phật chỉ cho mình tránh xa để mình có được sự an lạc tu hành. Cho nên cái người ít ham muốn á, thì luôn luôn lúc nào tâm hồn cũng bình thản thư thới và không sợ hãi một điều gì trong thế gian. Câu kế tiếp Đức Phật dạy đó, gặp việc ứng đối ngay, mặc dầu việc rất khó khăn nhưng vẫn chu đáo. Vậy đạo Niết Bàn chỉ sinh trưởng ở những mảnh lòng ham muốn ít. Cho nên những người ít ham muốn á, là tâm bình khí hòa, và cái biện tài ứng đối của những vị này đó thì coi như là rất là hoạt bát nếu khi đụng diện. Để xưa có hòa thượng Bảo Chung, cái chỗ khu vực hòa thượng ở đó, thời đó là thời chiến tranh, thời giặc Pháp, mà lúc đó thì Pháp với Việt Minh đó, tức là những người mà Việt Nam mà vì cái chủ nghĩa yêu nước, vì tổ quốc cho nên đi làm Việt Minh. Thì một hôm đó, trong cái nhóm anh em du kích ở trong cái làng đó đó, họp để bàn cái phương án mà đánh đồn của Tây. Sao bị mật báo nó báo, sếp mà trưởng đồn của Tây đó nó biết, nó cho lính Pháp, lính Việt Nam gì đó là bao vây bắt hết trơn mấy ông du kích đó. Thì 24 người, thì vợ con cha mẹ của những anh du kích đó đó mới lại lại hòa thượng. Bây giờ chồng con chỉ có hòa thượng cứu thôi chứ không ai mà cứu được. Mà cái thằng sếp của Pháp lúc đó đó, nó là Công giáo chứ đâu phải nó là Phật giáo, mà nó nể ông thầy. Mà ông thầy á, chân tu thời đó đó, tại ông thầy thì lèn xèn lắm, mà thấy bao nhiêu gia đình khóc lóc chịu không nổi. Hòa thượng nói tôi không có hứa, đi thì tôi đi, tôi không hứa, mà tôi đi không biết tôi có về hay không nữa, nó bắt nhốt tôi luôn với mấy ông kia nữa, nó đi thì tôi đi. Thì hòa thượng chống gậy em đi vô tới đồn. Thì ông sếp ở trong đồn Tây, sếp Tây đó, thì nó gặp hòa thượng, nó cũng biết tiếng Việt, nói tiếng Việt với hòa thượng. Nó hỏi vậy chứ ông sư ông vô đây có chuyện gì. Nói với tính cách cũng nhẹ nhàng, thì hòa thượng thấy hòa thượng cũng bớt lo một phần. Hòa thượng mới nói bẩm sếp, bẩm quan lớn gì đó, tôi có mấy đứa đệ tử nó làm ăn rồi mệt thì chơi, nó vô trong cái trại ruộng đó, nó súng lại đó, nó nghỉ mệt nó chơi, rồi lính của mấy sếp đi bố vô rồi bắt, nói nó là Việt Minh. Tôi đến để nhờ sếp rộng lượng khoan hồng cho nó về với gia đình để nó lo làm ăn, nuôi cha mẹ, nuôi vợ con của nó. Thì sếp Tây đó nó, ông ra ông coi mấy thằng đó nào đệ tử ông dẫn về. Ông nghe nói vậy ông mừng quá trời mừng. Ông ra ông dòm Ông thấy mấy này là du kích không à? À, mà ông nói bây giờ á, nếu mà nhận cái người mà dẫn về đó thì thoát nạn được mấy người, còn mấy người ở lại là nó tử hình hết. Bây giờ phải xử làm sao? Rồi hòa thượng đi vô gặp xếp tay đó, tay hỏi làm sao? Ông thầy có đệ tử không? Ông nói mấy thằng đó đệ tử của tôi không à. Rồi xếp tay nó thôi, ông dẫn nó về hết đi, mơi mốt kêu nó đừng có theo Dực Minh nữa nghe. Là vậy là ông dẫn hết về. Cả bao nhiêu chục gia đình đó đó, người ta đến người ta lễ bái, người ta đền ơn, cả gia đình bao nhiêu nhà đó, ta đến người ta xin thọ phái quy y làm đệ tử của hòa thượng hết. Nên từ chỗ đó đó, cái người mà họ không có dối trá, cái tâm địa ngay thẳng, đến khi ứng đối đụng diện là nghĩ vì chúng sanh mà nói, chứ không phải là vì cái lợi dưỡng ở gia đình này. Thầy cứu được chồng tôi, cứu được con tôi cúng dường cho thầy mấy lượng vàng, không có. Nhưng mà vì cái tâm từ bi, vì cái tình thương, vì cái tấm lòng của một nhà tu, cho nên do nơi đó mà nó cảm ứng đến một cái người hung ác như những người trưởng đồn của Tây đó đó. Mà khi thấy hòa thượng đến, nó cũng cảm cái đức của hòa thượng mà nó thả hết bao nhiêu người. Nó thì cái điều đó đó là cái điều mà khi mình học Phật mình thấy, mình biết rõ được như vậy. Cho nên mình phải giữ cái tâm địa thẳng thắn. Khi đụng chuyện ứng đối, cái người này ứng đối rất trôi chảy, dù việc khó khăn như thế nào, những người này đều ứng đối được hết. Bởi vì cả mấy chục gia đình nó kéo đến thì coi như đây cũng là một điều khó xử. Rồi vô thì vô gặp một ông mà sĩ quan của Pháp nữa là cũng là một vấn đề khó. Rồi ngoài đó ra rồi nó còn đố kỵ tôn giáo nữa, rất là khó. Nhưng mà hòa thượng vì tâm từ bi, vì tấm lòng thẳng thắn đó mà ứng đối, đến đi đụng việc rồi thì hòa thượng ứng đối một cách trôi chảy, thành công tốt. Cho nên từ chỗ đó chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, biết rõ được vậy để chúng ta tu tập cho nó tốt. Thì cái thời lượng học buổi chiều hôm nay thì đến đây đã hết cái thời lượng của thời gian. Thì buổi học hôm nay thì xin khép lại, còn những cái phần còn lại thì tuần tới mình tiếp tục học tiếp. Bây giờ đây mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh.